Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Thập tình để cứu độ chân gian, lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 8, từ câu 1 đến câu 11. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Khi bị bắt, người phụ nữ ngoại tình đã cầm chắc cái chết trong tay, vì luật Mô-se đã quy định, hễ ai phạm tội ngoại tình thì phải bị ném đá cho đến chết. Chị bị bắt quả tang tại trận, không cách gì chối cãi được, tội của chị đáng chết. Đúng ra những kẻ bắt chị đã có thể thi hành án xử mà không cần phải dẫn chị đến với Chúa Giêsu. Nhưng đây là một cơ hội hiếm có để họ cho Chúa Giêsu vào trong, hầu có thể tố cáo người. Họ dẫn chị đến trước mặt người, bắt chị đứng ở giữa, rồi bắt đầu phiên xử. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu đã nắm chắc phần thắng trong tay, và họ hài lòng vì mình bắn một mũi tên mà hạ cả hai người. Đối diện với Chúa Giêsu là một phụ nữ tuyệt vọng chờ chết. Tội chị rành rành ra đấy, nên đối với con người thì là vô phương cứu chữa. Nhưng may mắn thay cho chị, trước mặt chị, đấng được mệnh danh là Thiên Chúa, là đấng xóa bỏ tội trần gian. Người xót thương số phận bi đát của chị, người muốn cứu chị khỏi án chết trước mắt, và nhất là người muốn cứu chị khỏi án chết muôn đời trong thế giới mai sau. Người sẽ cứu chị, đồng thời, người cũng sẽ cho những kẻ muốn ám hại người một cơ hội nhìn lại bản thân họ. Chị ta thật xấu đấy, nhưng không chừng các ông lại còn xấu xa hơn chị bội phần. Tội của chị thì ai cũng thấy, vì chị ta không khéo che đậy. Còn tội các ông thì thiên hạ ít người nhận ra, bởi các ông khéo tô son, trét phấn cho chúng. Và đến lúc các ông phải nhìn lại chính mình rồi đấy. Chúa Giêsu im lặng suy nghĩ. Người cúi xuống, lấy tay viết trên mặt đất để khỏi đưa ra lời phán quyết. Người không ngây thơ rơi vào bẫy của các kinh sư và người Pha-ri-siêu như họ tưởng. Chuyện đơn giản, hóa ra chẳng đơn giản tí nào. Họ nóng lòng thúc giục Chúa Giêsu lên tiếng. Được, nếu các ông muốn tôi nói thì xin nghe đây. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu không ngờ cục diện lại thay đổi đột ngột đến thế. Từ chỗ nắm dao đằng cán, bây giờ họ lại phải nắm lấy lưỡi dao do chính mình đưa ra. Không khéo lại đứt tay chảy máu, thế là hỏng bét. Họ lần lượt bỏ đi, không kèn, không trống, chỉ còn lại hai người trên hiện trường. Chúa Giêsu và người phụ nữ, đấng có quyền tha tội và người đã lỡ lòng phạm lỗi. Chúa Giêsu nhìn lên, người phụ nữ hồi hộp chờ đợi, nhưng không có lời kết án nào cả, mà chỉ có một câu nói dịu dàng. Này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Và một câu nói nhẹ nhàng khác tiếp theo. Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật là tuyệt diệu. Chúa đã không cần nói lời tha tội cho người phụ nữ ngoại tình. Với tấm lòng bao dung và nhân ái xót thương, Chúa đã hiểu thấu tình cảnh tuyệt vọng của chị. Tội của chị đang đè nặng lên chị quả thấm thía hậu quả của nó. Nhưng Chúa thật là tế nhị khi không xoáy thêm vào nỗi đau của chị. Đối với kẻ ngoan cố, Chúa thật là cứng rắn. Còn đối với chị, Chúa thật là dịu dàng. Chúa biết chị cần những lời động viên nhẹ nhàng hơn là những lời giáo huấn dài dòng. Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim nhạy cảm, một trí óc sáng suốt, những lời nói chân tình và những hành động tế nhị, để con có thể giúp đỡ anh chị em con trong những lúc họ xa cơ lỡ bước. Xin cho con biết ứng xử một cách linh hoạt, tùy theo từng đối tượng mà con tiếp xúc, để họ tìm thấy nơi con một sự cảm thông có thể giúp họ đứng lên và tiếp tục tiến bước trên đời. Amen.
Lạy Chúa, Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đơn gian trần. Lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo, loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ. Để đón nhận hồng ân, lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận muôn mùa thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa. Lạy Chúa, Ngài đã từng giữa chân. Xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa, Ngài đã từng bảo ban đem ủi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho mọi người biết nhận được rằng đó chính là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban tha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cho các giám mục Nigeria. Đức Thánh Cha Francisco liên đới với Giáo hội Công giáo tại Nigeria và khích lệ toàn thể các tín hữu tại đây tiếp tục dấn thân kiến tạo hòa bình và trợ giúp những người đau khổ. Trên đây là nội dung thư Đức Thánh Cha gửi các giám mục Nigeria được công bố hôm 17 tháng 3 vừa qua. Trong đó Ngài đề cao Nigeria như một đại quốc của Phi Châu, với hơn 160 triệu dân cư, có thể giữ một vai trò hàng đầu, không những ở Phi Châu nhưng còn trên toàn thế giới nữa. Trong những năm gần đây, Nigeria đã tăng trưởng mạnh về kinh tế và được coi như một thị trường quan trọng không những về các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhưng còn vì tiềm năng thương mại nữa. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Nigeria đang gặp phải những khó khăn trầm trọng, trong đó có những hình thức cực đoan và thái quá, dựa trên căn bản chủng tộc, xã hội và tôn giáo. Nhiều người Nigeria bị giết, bị thương và tàn tật, bị bắt cóc và mất hết mọi sự, kể cả phẩm giá và các quyền của họ. Các tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo đều chịu chung số phận vì tay những kẻ miệng thì tuyên xưng là mộ đạo, nhưng chúng lạm dụng tôn giáo để biến tôn giáo thành một ý thức hệ để phục vụ cho những tư lợi, thống trị và gây chết chóc. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các giám mục và tất cả những người đang chịu đau khổ. Hằng ngày, Ngài cầu nguyện cho họ. Đồng thời, Đức Thánh Cha khuyến khích toàn thể giáo hội tại Nigeria trở thành những người xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha viết, hòa bình là một sự dấn thân hằng ngày, can đảm và chân thực, để cổ võ hòa giải, thăng tiến những kinh nghiệm chia sẻ, bắt những nhịp cầu đối thoại, phục vụ những người yếu thế nhất và bị bỏ rơi. Nói tắt một lời, hòa bình hệ tại xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ. Đức Thánh Cha ca ngợi giáo hội tại Nigeria không ngừng làm chứng về sự tiếp đón, lòng từ bi và tha thứ. Và làm sao không nhắc đến các linh mục, tu sĩ nam nữ, các thừa sai và giáo lý viên, giữa bao nhiêu hy sinh khôn tả, vẫn không bỏ rơi đoàn chiên của mình, nhưng ở lại để phục vụ họ như những người tốt lành trung thành loan báo tin mừng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: anh em thân mến trong hàng giám mục, với lòng kiên trì và không nản chí, anh em hãy tiến bước trên con đường hòa bình. Hãy tháp tùng các nạn nhân, hãy cứu giúp người nghèo, hãy giáo dục người trẻ, hãy thăng tiến một xã hội công bằng và liên đới hơn. Từ lâu, Nigeria bị tổ chức khủng bố Boko Haram hoành hành. Nhóm này tuyên bố liên đới với cái gọi là nhà nước Hồi giáo ở Syria, Iraq và Libya. Hôm 16 tháng 3 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục miền Tây Phi Châu cảnh giác rằng oán thù và nghi kỵ mà nhóm Boko Haram gieo rắc ở miền Bắc Nigeria có nguy cơ kéo dài trong nhiều năm trời, kể cả sau khi nhóm này không còn nữa. Theo các giám mục, nơi căn cội sinh ra nhóm Boko Haram có sự tham ô của giới lãnh đạo Nigeria.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án bách hại Kitô hữu tại Pakistan. Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ lên án vụ khủng bố tự sát chống hai thánh đường Kitô tại thành phố Lahore, bên Pakistan hôm Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua. 15 người chết và 78 người bị thương trong vụ khủng bố tự sát chống hai thánh đường Kitô, một công giáo và một tin lành, tại khu phố Yuhannabad trong thành Lahore. Thuộc khu phố này có khoảng 200.000 tín hữu Kitô và quen được gọi là thành thánh Gioan. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mau lẹ lên tiếng về vụ khủng bố này và kêu gọi chấm dứt các cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Ngài nói: "Tôi đau buồn, rất đau buồn khi hay tin những vụ tấn công khủng bố ngày hôm nay, tức là ngày 15 tháng 3, chống lại hai thánh đường ở thành phố Lahore bên Pakistan, làm cho nhiều người chết và bị thương. Đó là các nhà thờ Kitô giáo. Các tín hữu Kitô bị bách hại. Các anh chị em chúng ta bị đổ máu chỉ vì là Kitô hữu." Trong khi cam đoan cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, tôi cầu xin Chúa, khẩn cầu Chúa là nguồn mọi thiện hảo, ban ơn hòa bình và hòa hợp cho đất nước Pakistan. Ước gì cuộc bách hại này chống các tín hữu Kitô mà thế giới đang tìm cách giấu giếm được chấm dứt và có được an bình. Nhóm Taliban ở Pakistan tên là Jamaat-ul-Hara tự nhận là thủ phạm vụ khủng bố này. Theo cảnh sát, có hai người tình nghi đã bị dân chúng tấn công và giết chết. Ký giả Riaz Ahmed cho biết đã thấy hai thi hài bị cháy đen tại một ngã tư. Vụ nổ chỉ cách nhau vài phút tại hai thánh đường gần nhau trong khu phố có đông dân cư là tín hữu Kitô, tại thánh đường Thánh Gioan Công giáo, lúc ấy đang diễn ra thánh lễ Chúa Nhật với sự tham dự của 800 tín hữu. Tại nhà thờ tin lành có khoảng 1.000 tín hữu. Hai tên khủng bố tự sát đã cho bom nổ tung ở lối vào thánh đường. Các thanh niên công giáo giữ an ninh ở cổng thánh đường đã hy sinh mạng sống, nhờ đó tránh được thảm họa lớn hơn cho các tín hữu. Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Pakistan đã tố giác nhà chức trách nước này thiếu sót trầm trọng, và ngày càng xảy ra những vụ các nhân viên cảnh sát Pakistan đồng lõa với những kẻ sát nhân hoặc trở thành cánh tay của những kẻ cực đoan. Ủy ban cho biết, giáo sứ Công giáo Yuhannabad đã từng xin chính quyền và cảnh sát gia tăng an ninh vì đã nhận được những lời đe dọa gần đây, nhưng các nhân viên an ninh hiện diện rất ít. Thay vì chu toàn nhiệm vụ canh chừng, họ thường xem TV các trận đấu banh cricket. Hậu quả của sự lơ là này là nhiều tín hữu Kitô bị thiệt mạng. Đứng trước những vụ bạo hành chống Kitô hữu thường xảy ra như thế, các giám mục Pakistan kêu gọi chính quyền hãy có ý chí chính trị chặn đứng các tên khủng bố. Tình trạng đó cũng giải thích tại sao dân chúng phẫn nộ, phản đối và hành hung hai người tình nghi sau vụ khủng bố. Trong những ngày trước đây, cảnh sát ở Lahore đã tra tấn và sát hại một thanh niên Kitô vô tội. Đó là anh Zubair Mashi, 25 tuổi. Tội duy nhất của anh ta là con của bà quá Asha Bibi, một quá phụ Kitô bị người chủ là Abun Zaba, một người Hồi giáo, cáo về tội ăn trộm. Bà bị đánh đập và lăng mạ nhưng không thú tội. Toàn gia đình bà bị bắt và dẫn đến trụ sở cảnh sát. Tại đây, cảnh sát tiếp tục đánh đập. Bà mẹ Asha bị đánh gãy cánh tay, rồi tất cả được trả tự do ngoại trừ anh Zubair. Hôm sau, cảnh sát trả lại anh ta ở trong tình trạng sắp chết trước nhà bà mẹ. Khi anh được vào nhà thương, các bác sĩ chỉ còn xác nhận anh Zubair đã chết.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trẻ em là một món quà và sự giàu có lớn cho nhân loại và cho giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 20.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 18 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, sau khi đã duyệt xét các gương mặt khác nhau trong gia đình như cha mẹ, con cái, anh chị em, ông bà nội ngoại, hôm nay Ngài muốn kết thúc loạt bài giáo lý với các trẻ em. Trước hết, trẻ em là một món quà lớn cho toàn nhân loại. Đúng thật, chúng là một món quà lớn cho nhân loại, nhưng cũng là những kẻ bị loại bỏ lớn, bởi vì người ta không để cho chúng được sinh ra. Và lần tới, tôi sẽ nói tới vài vết thương rất tiếc làm cho tuổi thơ phải đau khổ. Nhớ lại kỷ niệm gặp gỡ với các trẻ em Á Châu trong chuyến công du mục vụ mới đây, Đức Thánh Cha tâm sự. Tôi nhớ tới biết bao nhiêu trẻ em mà tôi đã gặp trong chuyến du hành mới đây của tôi tại Á Châu. Chúng tràn đầy sức sống, lòng hăng say. Nhưng đàn khác rất tiếc, tôi cũng trông thấy trong thế giới nhiều trẻ em sống trong các điều kiện không xứng đáng với con người. Thật thế, người ta có thể phán đoán một xã hội theo cách nó đối xử với các trẻ em, không phải chỉ trên bình diện luân lý, nhưng cả trên bình diện xã hội học nữa. Xem nó có phải là một xã hội tự do hay một xã hội nô lệ các loại lộc quốc tế. Trước hết, các trẻ em nhắc cho chúng ta nhớ rằng, trong các năm đầu của cuộc sống chúng ta, tất cả đều hoàn toàn tùy thuộc vào sự săn sóc và lòng nhân từ của người khác. Và con Thiên Chúa đã không quản ngại đi qua con đường này. Đó là mầu nhiệm mà chúng ta chiêm ngưỡng hàng năm vào lễ Giáng sinh. Hàng đá là hình ảnh thông truyền cho chúng ta thực tại này một cách đơn sơ và trực tiếp. Thiên Chúa không gặp khó khăn làm cho các trẻ em hiểu Ngài, và các trẻ em không có vấn đề để hiểu Thiên Chúa. Không phải vô tình mà trong Phúc Âm có vài lời rất đẹp và mạnh mẽ liên quan tới các trẻ nhỏ. Như thế, các trẻ em tự chúng là một sự giàu có cho nhân loại và cả cho giáo hội nữa, bởi vì chúng liên lỉ nhắc cho chúng ta nhớ tới điều kiện cần thiết để được vào nước của Thiên Chúa. Đó là không tự coi mình là đủ, nhưng cần đến sự trợ giúp, tình yêu thương và ơn tha thứ. Và chúng ta tất cả đều cần đến sự trợ giúp, tình yêu thương và ơn tha thứ. Các trẻ em còn nhắc cho chúng ta một điều hay đẹp khác nữa là, chúng nhắc cho chúng ta biết rằng, chúng ta luôn luôn là con. Cả khi một người trở thành người lớn hay người già, cả khi có trở thành cha mẹ, chiếm một địa vị có trách nhiệm, thì bên dưới tất cả những thứ đó vẫn còn căn tính là con. Tất cả chúng ta đều là con, và điều này luôn đưa chúng ta tới sự kiện chúng ta không tự ban sự sống cho chính mình, mà nhận được nó. Ơn lớn lao của sự sống là món quà đầu tiên chúng ta nhận được. Các trẻ em đem lại cho chúng ta kiểu nhìn thực tại, với một cái nhìn tin tưởng và trong sáng. Trẻ em có một sự tin tưởng tự phát nơi cha mẹ, và có một lòng tin tưởng tự phát nơi Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu, nơi Đức Mẹ. Đồng thời cái nhìn nội tâm của trẻ em trong sạch, chưa bị ô nhiễm bởi tính hiểm độc, hai mặt, bởi các cấu cặn của cuộc sống làm chai cứng con tim. Chúng ta cũng biết rằng các trẻ em có tội tổ tông, chúng có các ích kỷ của chúng, nhưng chúng duy trì một sự trong trắng, một sự đơn sơ nội tâm. Các trẻ em không ngoại giao, chúng nói lên điều chúng cảm nghiệm, chúng thấy một cách trực tiếp. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, các trẻ em đem lại sự sống, niềm vui và hy vọng, và cả các bất hạnh nữa. Dĩ nhiên chúng cũng đem theo các lo lắng, và đôi khi biết bao nhiêu vấn đề. Nhưng một xã hội với các lo lắng này và các vấn đề này thì vẫn hơn là một xã hội buồn sầu và xám xịt vì không có trẻ em. Và khi chúng ta thấy rằng mức độ sinh sản của một xã hội chỉ tới gần 1% thôi, chúng ta có thể nói rằng xã hội này buồn thảm, xám xịt bởi vì nó không có trẻ em.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do Thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này. Hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm. Thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một. ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô, rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói: đây là bánh bể trời trong Chúa Giêsu Kitô. Người rước lễ thưa lại: Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói: trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại: Amen, và thêm: và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo hội. Người uống cũng đáp lại: Amen, và cứ thế cho mọi người. Ở đây chúng ta ghi nhận trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong Cựu Ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng Giáo hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay Giáo hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách Truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau: vào ngày Chủ nhật, vị giám mục nếu có thể thì chính ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác khác, các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của giáo hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao, và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, số 41 và 42, đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ, luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể, thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân. Hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của đề tài này. Trước hết, chúng ta nói về các giáo dân phục vụ những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Người giáo dân hiện diện trong xã hội qua việc phục vụ như là dấu hiệu và sự biểu lộ tình yêu, thể hiện phạm vi gia đình, các lĩnh vực văn hóa, lao động, kinh tế và chính trị. Qua đó, người giáo dân diễn tả sự thật của lòng tin và sự thật của học thuyết xã hội của giáo hội, làm cho học thuyết xã hội được ứng dụng một cách cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. Quả vậy, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nhận định trong thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, năm 1961 rằng: bằng chứng của hành động nơi các tín hữu khơi dậy lòng tin cậy đối với học thuyết xã hội của giáo hội hơn là tính nhất quán nội tại hoặc tính logic của học thuyết này. Tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo, qua đời sống chứng nhân, người tín hữu giáo dân sẽ hiệp thông và cộng tác một cách cởi mở với mọi người trên thế giới để cùng nhau chia sẻ gánh nặng trách nhiệm về lời mời gọi khẩn thiết của thời đại chúng ta. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 91 đã lý giải như sau. Từ những kho tàng giáo huấn của giáo hội, những đề nghị của công đồng này nhắm tới tất cả mọi người, dù họ tin vào Thiên Chúa hoặc không nhìn nhận Ngài cách công khai. Những đề nghị ấy có ý giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về vận mệnh của mình, giúp cho lao động phù hợp hơn với phẩm giá cao quý của con người, giúp phấn đấu để có một cảm thức sâu đậm hơn về tình huynh đệ phổ quát, và giúp đáp ứng những yêu cầu khẩn thiết của thời đại chúng ta với một nỗ lực quảng đại và phổ biến của tình yêu. Kế đến, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ con người. Việc các tín hữu giáo dân dấn thân phục vụ con người chiếm ưu thế hàng đầu. Tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1989 số 37 đã khẳng định rằng việc cổ vũ cho phẩm giá của mọi người, tài sản quý nhất của những con người, là nhiệm vụ thiết yếu, hiểu theo một nghĩa nào đó, là nhiệm vụ trọng tâm và thống nhất của việc phục vụ mà giáo hội và giáo dân trong giáo hội được mời gọi để thể hiện cho gia đình nhân loại. Hình thức phục vụ thứ nhất của người giáo dân là sự dấn thân và những nỗ lực đổi mới chính mình từ bên trong, vì lịch sử con người diễn tiến bởi đa số chủ thể mà những hành động tự do của họ hình thành nên trật tự xã hội. Đức Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 đã nhận xét rằng sự đổi mới tinh thần của Kitô giáo từ bên trong phải đi trước việc dấn thân nhằm cải thiện xã hội theo tâm thức của giáo hội được thiết lập một cách vững chắc trên nền tảng công lý và bác ái xã hội. Chính những chuyển biến tích cực trong tâm hồn các giáo dân mà làm nảy sinh mối quan tâm đến những người khác để yêu thương họ như anh chị em của mình. Sự quan tâm giúp chúng ta hiểu được nghĩa vụ và sự dấn thân để làm lành mạnh các định chế, các cơ cấu và các điều kiện sống đi ngược lại với phẩm giá con người. Vì thế, người giáo dân cùng một lúc vừa phải làm biến đổi các con tim, vừa phải cải thiện các cơ cấu, trong khi chú ý đến những hoàn cảnh lịch sử và sử dụng những phương tiện hợp pháp để làm cho phẩm giá của mọi người được tôn trọng thực sự và được cổ vũ bên trong các định chế. Trên hết, việc cổ vũ phẩm giá con người là xác định tính bất khả xâm phạm của quyền được sống từ khi được thụ thai cho đến lúc chết một cách tự nhiên, là quyền thứ nhất trong các quyền lợi và là điều kiện cho tất cả các quyền khác của con người. Tông huấn Christi Fidelis Laici số 39 xác định việc tôn trọng nhân phẩm đòi buộc phải nhìn nhận chiều hướng tôn giáo của con người, rằng đây không phải chỉ đơn giản là một đòi buộc liên quan đến những vấn đề của niềm tin, mà còn là một đòi buộc không thể tách biệt ra khỏi thực tại cá nhân của con người. Sự nhìn nhận quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo là một trong những di sản quý giá nhất và là một trong những bổn phận quan trọng nhất của mỗi dân tộc muốn bảo đảm thiện ích của cá nhân và xã hội. Trong bối cảnh văn hóa hiện nay, nhu cầu đặc biệt khẩn thiết là nhu cầu bảo vệ hôn nhân và gia đình. Muốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu này, người ta phải xác tín về giá trị duy nhất và riêng biệt của hai thực tại đó đối với sự phát triển đích thực của xã hội loài người. Tiếp theo, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Văn hóa là lĩnh vực ưu tiên cho sự hiện diện và dấn thân của giáo hội và các cá nhân Kitô hữu. Giáo hội nhận thấy những hiện trạng ngày nay, khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, truy tìm hình ảnh, kỹ thuật, truyền thông, v.v. đều phải hiểu trong khía cạnh văn hóa, phải đặt trong tương quan với vấn đề trọng tâm của con người, của sự phát triển con người toàn diện, của năng lực giao tiếp và liên hệ với người khác, của sự tìm kiếm không ngừng, để trả lời cho những vấn đề lớn được đặt ra trong cuộc sống. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã bày tỏ ý kiến của Ngài trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 23 tháng 6 năm 1980 rằng, nhờ văn hóa, con người với tư cách là người sẽ trở thành người hơn, và một khi là người như thế thì cũng làm cho sự hiện hữu có giá trị hơn. Cổ vũ một nền văn hóa xã hội và chính trị được gợi mở từ tin mừng là một phạm vi hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt đối với tín hữu giáo dân. Lịch sử gần đây cho thấy sự yếu kém và thất bại hoàn toàn của những viễn cảnh văn hóa được quần chúng đón nhận và phổ biến trong một thời gian dài, nhất là trên tầm mức xã hội và chính trị. Trong những thập niên sau Thế chiến thứ hai, các Kitô hữu trong các quốc gia khác nhau đã tham gia vào lĩnh vực xã hội và chính trị tới mức độ cao, với nguồn cảm hứng kiên định và các di sản giá trị vẫn diễn tiến nơi các tín hữu. Thật vậy, sự tham gia vào các lĩnh vực xã hội và chính trị của các Kitô hữu không bao giờ bị giới hạn trong việc chỉ làm biến đổi các cơ cấu, Vì sự tham gia này diễn ra ở tận các nền móng của một nền văn hóa biết đón nhận và lắng nghe sự suy luận được hình thành bởi lòng tin và luân lý, như là nền tảng và mục tiêu của kế hoạch cụ thể. Ngày nay, giáo hội đặt ưu tiên cấp bách cho việc giới thiệu các giá trị và nội dung của di sản truyền thống Công giáo và toàn bộ di sản thiêng liêng, tri thức và luân lý của học thuyết Công giáo bằng những từ ngữ được cập nhật hóa về mặt văn hóa. Theo tài liệu hướng dẫn học tập của Bộ Giáo lý Đức tin phổ biến ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đấng diễn tả chính mình như là con đường, là sự thật và là sự sống, thúc bách các Kitô hữu ngày nay dấn thân cách kiên quyết và mới mẻ để xây dựng một nền văn hóa chính trị xã hội được gợi hứng từ tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Được xếp vào một mục. Trong danh sách các thánh tử đạo tại Việt Nam, hai vị thánh này được mừng kính trong ngày 22 tháng 1 hàng năm. Đây là hai vị thánh tử đạo đầu tiên đứng đầu danh sách 117 thánh tử đạo Việt Nam. Cha Matthew Alfonso Lesiniana có tên Việt Nam là Matthew Đậu. Cha Francisco de Frederic có tên Việt Nam là Francisco Tế. Nếu dùng từ ngữ theo kiểu của tuổi teen ngày nay, thì chúng ta có thể gọi hai vị thánh này là cặp đôi hoàn cảnh. Vì dường như hai vị thánh này có nhiều điểm tương đồng về hoàn cảnh sống và hoàn cảnh sứ vụ trong đời dâng hiến. Cùng sinh năm 1702, cùng vào dòng Đa Minh lúc 15 tuổi, cùng quốc tịch Tây Ban Nha, cùng làm linh mục dòng giảng thuyết lúc tuổi đôi mươi, cùng được sai đi truyền giáo tại Việt Nam, cùng được hưởng phúc tử đạo trong ngày 22 tháng 1 năm 1745. cùng được phong chân phước ngày 15 tháng 4 năm 1906 do Đức Thánh Cha Pio thứ 10, và cùng được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nâng lên hàng hiền thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988, và cùng được mừng kính vào ngày 22 tháng 1 hàng năm. Năm 1729, tỉnh dòng Đa Minh tại Philippines tuyển mộ các vị thừa sai để đi truyền giáo tại Việt Nam và Trung Hoa. Cha Matthew Alfonso Lesiniana xin ghi tên, nhưng sau lại lút lui. Một cơn bệnh ập đến làm cho ngài phải suy nghĩ nhiều đến việc đã từ chối đi truyền giáo. Dịp may lại đến để cha có thể chuộc lại lỗi xưa. Ngày 4 tháng 7 năm 1729, cha được nhập đoàn với hai thầy khác và 27 vị thừa sai đi Philippines. Ngày 18 tháng 1 năm 1732, cha tới miền Bắc Việt. Khác với cha Matthew Lesiniana, hai năm trước khi làm linh mục, tức năm 1725, cha Francisco Federic đã ghi tên xin đi Philippines để đi truyền giáo, nhưng bề trên không chấp nhận. Năm 1729, cha Francisco Federic lại xin một lần nữa. Cuối cùng ý nguyện của cha được bề trên chấp thuận. Cha cùng với 24 người khác tới Manila tháng 11 năm 1730. Cha được bề trên Manila gửi tới miền Bắc Việt ngày 28 tháng 8 năm 1735. Sự khác biệt đôi chút trong bước đầu hành trình truyền giáo của hai vị thánh này cho chúng ta thật nhiều suy nghĩ. Có những môi trường chúng ta khát khao được đến để được thực hiện những lý tưởng. Chúng ta xúc mến chờ đợi, khi dịp thuận tiện đến, chúng ta ngập tràn niềm vui như tâm trạng của cha Francisco Federic. Có những môi trường mà trong một lúc nào đó chúng ta cảm thấy ngại ngần, lo sợ và muốn tránh né, không dám dấn thân tiến bước. Nhưng rồi Thiên Chúa lại muốn dẫn ta đi. Ngài đưa ta đến đó và làm cho tâm hồn chúng ta ngập tràn bình an vui sướng, như khởi đầu hành trình truyền giáo của cha Matthew Lesiniana. Trong cuộc sống, nhiều lúc ý ta trùng với ý Chúa, con đường ta chọn trùng khớp với con đường Chúa muốn ta đi, ta ngập tràn hân hoan vui sướng. Nhưng cũng trong cuộc sống ấy, nhiều lúc ý ta chưa phải là ý Chúa, con đường Chúa muốn ta đi chẳng giống con đường ta mơ tưởng, lòng ta buồn rầu ảo não héo hon. Làm sao để tìm thấy niềm vui? Làm sao để có thể tin là Chúa luôn đồng hành? Làm sao để biết đó là ý Chúa? Mẫu gương của Thánh Matthew Lesiniana và Thánh Francisco Federic trong sự vâng phục ý Chúa giống hệt cuộc đời Chúa Giêsu. Những ngày tháng dịch bệnh hoành hành dân Việt, hai cha không quản ngại khó khăn, lây nhiễm đến giúp đỡ người bệnh. Những người bê tha tội lỗi tật bệnh thiêng liêng, hai cha tìm cách đưa về với Chúa. Những ngày bị bắt, cha bị dắt đi trong thành phố như những tên tội phạm cho dân chúng chế giễu. Trong cuộc lùng bắt hành hình, cha Federic cũng hỏi lại quân lính câu hỏi của Chúa Giêsu: các ông tìm ai? Chính tôi đây là người các ông muốn. Trong lần gặp gỡ cuối cùng với giáo dân, cha khuyên nhủ: anh chị em quý mến, cũng như Chúa Kitô trong bữa tiệc ly, tôi muốn khuyên anh chị em theo lời của Chúa. Anh chị em hãy yêu thương nhau như ruột thịt, hãy vững mạnh trong đức tin. Trong ngày xử án, hai tên lính cầm gươm đồng loạt chém đầu hai vị. Các ngài cũng được diễm phúc chết vào ngày thứ sáu như Chúa. Lạy Chúa, trong cuộc sống hàng ngày, việc nhìn ra ý Chúa đã là khó, nhưng việc thực thi ý Chúa lại càng khó hơn. Xin Chúa ban sức mạnh cho con, để con vui sướng đi theo Chúa, để con vui sướng nói về thánh ý Chúa tỏ rạng trong cuộc đời con cho mọi người. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.